về vụ giáo xứ Đồng Chiêm, trước sự kiện tu sĩ Anton Nguyễn Văn Tạng bị công an chặn đường đánh tới bất tỉnh, ông Trần Hoài Ân, một chức sắc Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, đã lên tiếng về hành vi bạo lực đó. Một tuần sau, ông và một số đồng đạo khác bị gọi ra trước đại diện chính quyền huyện cùng lực lượng công an và đám đông do họ huy động để nghe phê phán về những bài viết gửi chính phủ và lời lên tiếng với các đài phát thanh quốc tế, trong đó có RFA, yêu cầu tự do tôn giáo. Phóng viên Đỗ Hiếu của Ban Việt ngữ chúng tôi đã hỏi thăm ông Trần Hoài Ân về vụ đó.
Xin ông sơ lược về việc ông mới bị đưa ra trước công chúng phán xét.
Thưa anh, ngày nay, tức ngày 28 tháng 1, năm 2010, chính quyền huyện Hồng Ngự, xã Long Thuận phối hợp để hình thành một cái cuộc đấu tố tôi và số anh em đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo. Cái địa điểm đấu tố là tại chùa Bửu Long Tự, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Một cái cuộc đấu tố mà tôi đánh giá hết sức tầm thường với tư cách và với chức năng của một chính quyền cấp huyện. Mời tôi tới đó rồi tập trung một số dân thuộc phe nhà phía chính quyền. Cái nội dung họ đấu tố là họ cho là tôi đã từng làm văn bản phản kháng với nhà nước, rồi gửi cho nước ngoài, từng nói chuyện phát biểu trước các đài phát thanh hải ngoại, rồi ngay cả tập họp đồng đạo các nơi tới để tuyên truyền xuyên tạc. Thưa các quý vị, đấy là những cái cáo buộc hết sức là sai lầm mà chính quyền nhà nước Việt Nam luôn luôn dành cho những nhà đấu tranh, mà chúng tôi là những người đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo.
Ông có thể nói rõ hơn về những công việc mình đã từng làm để vận động cho quyền tự do tôn giáo?
Thú thật với các quý vị là tôi và một số đông anh em đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo trong cái khối đấu tranh để đòi quyền tự do tôn giáo đó, thì bản thân tôi cũng đã từng viết văn thư gửi chính phủ nhà nước Việt Nam, rồi gửi các tổ chức nhân quyền, các tổ chức tự do tôn giáo hải ngoại để tha thiết yêu cầu chấn chỉnh, sửa đổi để cho Phật giáo Hòa Hảo và các tôn giáo lớn có mặt tại Việt Nam như Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như Cao Đài Giáo, như Tin Lành, như Thiên Chúa Giáo thoát khỏi được cái áp thống trị trong vấn đề cai trị của nhà nước Việt Nam. Tôi trả lời phỏng vấn với các đài hải ngoại. Theo tôi nghĩ thì đây cũng là trong cái tiến trình hội nhập của nhà nước Việt Nam, đây cũng là một cái tự do, bởi vì trong tự do đó, nó có tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi tự do phát biểu chính kiến, rồi tự do lập hội, đảng và nhà nước Việt Nam trấn áp tín ngưỡng Phật giáo Hòa Hảo. Tôi là một người Phật giáo Hòa Hảo, tôi lên tiếng để mà yêu cầu cho cái sự trấn áp đó được xóa bỏ. Và cũng trong tuần lễ vừa rồi, tôi cũng lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do để yêu cầu cho tự do tôn giáo. Thì tôi bị khét vào những cái tội danh như là tuyên truyền nói xấu đảng nhà nước, rồi mời lại đấu tố mà tôi xin đăng ký phát biểu thì họ không cho. Rồi họ dựng những người phe nhà của họ lên để mà họ tố khổ, họ nói xấu, họ bêu tội giả của chúng tôi một cách hết sức là oan uổng. Như vậy quý đài và tất cả các quý vị có thể chiêm nghiệm được cái hình thức tự do ở tại Việt Nam là như thế đó. Tôi nghĩ ngày nay cái cách này tôi mới nhớ lại là cái phiên tòa bịt miệng của Cha Lý. Thì sự thật cái cuộc đấu tố này nó chưa thành một phiên tòa, nhưng mà đúng là nó cũng bịt miệng. Bịt miệng tôi, không cho phép tôi phát biểu, không cho phép tôi biện bạch những cái điều mà họ cáo buộc.
Phía các viên chức địa phương tổ chức buổi họp mặt đấu tố, cũng như những người lên tiếng phê phán việc làm của ông là những ai?
Cái buổi đấu tố này được chủ trì bởi ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Hồng Ngự Nguyễn Văn Tài. Cái lực lượng an ninh của huyện, công an của xã rồi, và tất cả các viên chức theo tôi độ đó là có hàng 60-70 người. Cái hình thức của một cái cuộc đấu tố này ban đầu thì họ triển lãm đây là một cái cuộc sinh hoạt về an ninh quốc phòng, nhưng mà một chút xíu rồi người ta lướt qua để người ta chụp mũ, người ta lướt qua người ta tấn công cá nhân tôi và cái khối đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà cái điều làm cho tôi khinh bỉ nhất là người ta chưa dám nói thẳng tên tôi ra, họ chỉ nói bóng nói gió, và tôi xin đăng ký phát biểu thì họ không cho, mà họ chỉ dính những người của họ lên nói một điều, thì đó là một cái điều mà tôi bất bình nhất. Và một lần nữa tôi cũng xin báo cáo với các quý vị là cái hình thức tự do ở Việt Nam nó là như thế đó, nó rất mờ nhạt, nó rất gượng gạo, tự do dân chủ lượng gạo thì làm sao có được tự do tín ngưỡng thật sự được. Trong những người mà đứng lên đấu tố chúng tôi đó, chúng tôi nhớ nhất là ông Hồng, thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của nhà nước. Ông lên ông dùng những cái từ ngữ khô bỉ, ví dụ như ông gọi chúng tôi là bè lũ, rồi ông đề nghị với chính quyền là phải thẳng tay trừng trị. Phiên đấu tố diễn ra lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam cho đến khoảng 11 giờ thì nó kết thúc. Hoàn toàn là không có tự do, hoàn toàn là không có dân chủ, cũng đủ chứng minh là cái dân chủ với cái tự do tín ngưỡng. Tôi nói thật với các quý vị, Phật giáo Hòa Hảo đã bị nhà nước Việt Nam dựng lên một giáo hội quốc danh, giống như các tôn giáo khác đều bị trưng trong cái tình trạng như thế này, là dựng lên một giáo hội quốc danh rồi đưa người của đảng vô lòng vô lãnh đạo cái giáo hội đó để thể hiện mọi cái điều kiện, mọi cái yêu cầu của đảng. Tôi bất bình nếu bao giờ chính phủ và nhà nước Việt Nam mà không chấm dứt được vấn đề này, không trả được cho Phật giáo Hòa Hảo và cho các tôn giáo khác có mặt tại Việt Nam cái tự do tín ngưỡng thật sự, thì tôi báo cáo với quý vị là ngày đó vẫn còn ổn ngang.
Hiện giờ ông có gặp khó khăn gì với chính quyền địa phương cũng như là lực lượng công an không?
Cái mà nghiêm trọng lắm thì nó không có, nhưng mà cái vấn đề an ninh mà lùng sục an ninh nó cứ tới, thậm chí tới an ninh vô sàn nhà tôi thì có văng mấy cái võng, mà thậm chí nó vô nằm cả buổi ở dưới võng đó, cái kiểu như nó đeo bám để nó theo dõi cái sinh hoạt của mình vậy đó.
Theo chỗ ông biết thì các đồng đạo khác của ông trong vùng có gặp trở ngại chăng?
Trên toàn các tỉnh ở phía Nam, ở Việt Nam, nơi nào có Phật giáo Hòa Hảo thì rải rác đều có những nạn nhân, đều có những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà quá bức xúc không thể nín được lên tiếng, mà một khi lên tiếng thì bị nhà nước chụp mũ, cho rằng là chống đối đảng, chống đối nhà nước. Chứ thật ra đó thì thú thật với anh Đỗ Hiếu và tất cả các quý vị, cái công cuộc tranh đấu của Phật giáo Hòa Hảo, cái bản chất của cái người đạo thì phải tranh đấu ôn hòa. Chúng tôi luôn luôn giữ cái lời lối ra, nhưng mà nếu không lên tiếng thì thôi, mà lên tiếng thì đương nhiên là bị chụp mũ và bị ghét thế này, bị ghét thế kia. Cuộc sống nó hết sức là khổ sở. Đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi chịu cái thảm cảnh đó nhiều lắm rồi. Nhưng mà nếu không có những người như thế này và để cho phía nhà nước Việt Nam tha hồ, thao túng, thì 20 năm sau Phật giáo Hòa Hảo sẽ không còn là Phật giáo Hòa Hảo nữa, mà là một tổ chức khác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa anh.
Xin cảm ơn ông Trần Hoài Ân, thành viên khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo truyền thống.
Dạ, xin chân thành cảm ơn.